sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2013. Và cũng là chương trình lần thứ 606 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Trái tim mẹ toàn thắng. Câu chuyện không chỉ là những cú điện thoại. Cảm nghiệm của Linh Mục Đoàn Quang Diệm. Thư của Sơ Lê Thị Mai dòng con nước mẹ đi viếng Huế. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng, qua giọng đọc của
Kim Hà
và Minh Tâm. Câu chuyện do Linh Mục Thừa Sai kể lại. Tôi giảng tuần Đại Phúc nơi một xứ đảo. Nơi đây có một bệnh nhân bị mất hẳn tiếng nói. Vào cuối tuần Đại Phúc, một trong các người con của ông xin tôi đến ban bí tích giải tội cho cha mình. Bệnh nhân này từ hơn 3 tháng qua bị câm do hậu quả trầm trọng của chứng tắc huyết phổi. Tôi mau mắn đến nhà bệnh nhân, bước vào phòng người bệnh, tôi nói ngay, ông an tâm, tôi sẽ đặt câu hỏi. Ông chỉ cần gật đầu ra hiệu có hay lắc đầu ra hiệu không. Trước đó người con đã trình bày cho tôi biết tình trạng sống đạo của thân phụ như thế nào. Nhưng rồi, bất ngờ biết bao khi bệnh nhân bỗng cất tiếng nói cách rõ ràng. Thấy tôi không giấu được nỗi ngạc nhiên, ông liền giải thích cho tôi hiểu. Thưa cha, ngay từ năm lên 10 tuổi, con lấy thói quen đọc mỗi ngày ba kinh kính mừng vào ban sáng và ban tối. Đến năm 14 tuổi, ngưng mọi việc thực hành đạo, nhưng không bỏ rơi thói quen lành thánh này. Thêm vào đó, con không bỏ qua ngày nào mà không van xin Đức Mẹ Maria đừng để con chết mà không được xưng tội. Nói xong, bệnh nhân sốt sắng xưng thú mọi lỗi lầm. Xưng tội xong, ông trở lại tình trạng câm nín như trước. Ông êm ái rút hơi thở cuối cùng lúc nửa đêm cùng ngày hôm đó. Câu chuyện thứ hai cũng chứng minh lòng nhân đạo bao la của Đức Mẹ Maria luôn đáp lời con cái nài van trong cơn khốn khổ. Một người đàn bà nghèo mất chồng từ một năm qua, người chồng tốt lành đã làm việc khó nhọc để dành tiền mua được căn nhà nhỏ cùng với miếng đất nhỏ bao quanh căn nhà từ một người bà con. Thế nhưng, sau khi ông chết, người bà con này tìm cách gây khó dễ để lấy lại căn nhà đã bán. Ông đến hăm dọa bà, quá nghèo, chị phải trả tiền nhà, nếu không thì phải dọn ra khỏi nhà.
Người đàn bà đáng thương cố gắng tìm cho ra tờ giấy trả tiền nhà và tiền đất, nhưng không biết chồng mình đã để ở đâu. Trong cơn âu lo sầu khổ, bà ngước mắt cầu nguyện với trọn lòng tin tưởng nơi Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Lạy mẹ nhân lành, nếu mẹ không giúp con tìm ra tờ giấy trả tiền nhà, thì trong vòng 2 ngày nữa con sẽ trở thành kẻ không nhà không cửa và cũng mất luôn mảnh đất nhỏ bao quanh nhà. vừa cầu nguyện bà vừa khóc, nước mắt chảy xuống tràn trề. Đứa con gái duy nhất buồn bã nhìn mẹ khóc, và như muốn nói với hiền mẫu rằng, Đức bà sẽ cứu giúp chúng ta, mẹ à. Trong bóng tối của căn phòng, bỗng xuất hiện một con đom đóm. Cô bé tìm cách bắt cho được con đom đóm, nhưng nó lại trốn sau cái rương, dựng sát vào tường. Con bé nói với mẹ, mẹ à, mẹ giúp con đẩy cái rương này ra vì con muốn bắt con đom đóm. Cô bé cứ nài nỉ, mãi cho đến khi người mẹ bằng lòng giúp. Bà mẹ kéo cái rương cũ ra thì bỗng trông thấy rơi xuống một cuộn giấy. Cuộn giấy được cẩn thận xếp và buộc lại với sợi dây bằng chỉ. Bà mở ra và đọc, và bà ngạc nhiên biết bao khi khám phá ra đây là tờ giấy trả tiền nhà và tiền đất với chữ ký nhận tiền hẳn hoi của người bà con. Trong cơn vui mừng không kể xiết, bà hôn tờ giấy trả tiền nhà, ôm hôn đứa con nhỏ và hớn hở reo lên. Lạy mẹ Maria, con xin cảm tạ mẹ biết là chừng nào mẹ đã ra tay cứu giúp gia đình chúng con.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài Không chỉ là những cuộc điện thoại. Cách đây 10 năm, sau cái chết của mẹ và sự bỏ đi đột ngột của chồng, Mary đã cực kỳ tuyệt vọng. Cuộc sống của cô trở nên quá tồi tệ. Cô không còn muốn tiếp tục sống nữa. Thế là Mary nghĩ đến những viên thuốc ngủ trong phòng tắm. Trong lúc Mary đang lầm lũi bước về phía phòng tắm để kết liễu cuộc sống này, chuông điện thoại reng. Đó là cậu của Mary. Tình cờ ông ấy nhớ đến Mary và muốn hỏi thăm cháu mình đang làm gì. Mary đã nói dối là đang chuẩn bị bữa ăn. Nói chuyện với ông được một lát, Mary cúp máy, dự định đi về phía phòng tắm. Tiếng chuông điện thoại lại reo. Lần này là một người bà con khác của Mary, chỉ gọi qua điện thoại để tán gẫu và hỏi thăm Mary đang làm gì. Một lần nữa, Mary lại nói dối là đang chuẩn bị bữa ăn. Rồi sau khi chuyện trò được một lúc, Mary cúp máy, tiếp tục đi về phía nhà tắm. Đi được nửa đường, không thể tin rằng điện thoại lại reo lần nữa. Giờ đây, người gọi Mary là một người bạn cũ thời trung học. Hai người đã không liên lạc khá lâu, tình cờ gọi điện thoại để hỏi thăm nhau. Lần này khi cúp điện thoại, Mary đã bỏ ý định đi về phía nhà tắm để tìm đến những viên thuốc ngủ. Trong suy nghĩ của mình, Mary không tin được chưa bao giờ có đến 3 cuộc điện thoại một lúc như thế. Thậm chí có khi cả ngày chẳng nhận được một cuộc điện thoại nào. Mary nhận ra rằng những cuộc điện thoại tình cờ đó có nghĩa là ông trời đã ngăn chặn lại ý định tự tử của cô. Và cuộc điện thoại thứ 3 đã cứu sống cô. Mary chẳng bao giờ còn muốn kết liễu cuộc sống nữa. Câu chuyện của Mary có thể là chuyện không thể tin được. Nó không chỉ đơn giản là giúp đỡ của sự ngẫu nhiên, mà còn mang một ý nghĩa khác. Có ai đó luôn cần sự quan tâm của ta. Chúng ta cần phải dành một chút thời gian để hỏi thăm, quan tâm đến nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ ngờ đến là những hành động quan tâm nhỏ nhặt đó có khi lại giúp ích được người khác.
Sau đây xin kính mời quý vị nghe phần chia sẻ cảm nghiệm của Linh Mục Đoàn Quang Diệu, nói về bàn tay nhân từ của Chúa đã khiến cha từ một người lính binh nhì của biệt động quân trở thành một linh mục của Chúa. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Hy hữu là có cái bà hai vợ chồng người tên không phải tên Hoành, chắc là không đạo gì cả. Rồi bà với người bạn là thuộc Công giáo, họ lẽ thì bà thấy chồng sắp chết rồi, bà phản lên bà giờ muốn làm sao chồng này muốn chồng được rửa tội nên bà sẽ đấy, bà mù mắt này. Thì cái bà này bà mới gọi tôi thì ôi tôi lái xe tới, không phải năm năm nào đấy. Tới xong rồi trong khi tới thì tôi lại gặp cái thằng khít thai nó trẻ, rồi kéo lên xe luôn.
Quê mà quê nó lơ sơ lắm, không dùng cũng phải luôn,
nó tù quá ra. Ông này nói mình từ cái thai người không sao cả, thì nó chở nó tới Walmart, nói chứ tới Walmart nó mua đồ đấy, tới Walmart mua đồ, nhưng mà khi nào ra thì trở về nhé, chẳng có điện thoại gọi gì cả. Đến khi tôi xuống tôi tới cái hàng bà đấy thì ông mù sắp chết rồi, thì hỏi các thủ tục là ông có tìm Chúa mọi sự thế nào, mọi người được phúc đức mọi sự đây rồi ông muốn được tội, mà ông muốn muốn động cái đạo rồi đó hết rồi tôi chóng xong rồi đó xong tôi lái xe về tới Walmart, thằng nó chạy ra lại sao tiếp là không có, tức là Chúa sắp xếp là không có đời cell phone iPhone mà nó tới đúng giờ. Hay vậy, đâu xe đưa về thì về tới nhà, thì về xong tới nhà thì hai tiếng ông chết.
Nếu cái chuyện nó lạ lắm đó thì tức là Chúa là cha nhân từ tìm cách để cứu linh hồn người ta.
Dạ. Cho nên đó là cái trường hợp đó là ông là veteran đó.
Cho nên cũng trường hợp đó thực sự là những người mà mình ở vùng lớn này thì tôi thấy gì còn nhiều, nhưng mà vùng quê cũng có nhu cầu, các linh hồn đó cũng cần linh mục cả. Linh mục là vừa ở xứ lớn thì cây cao gió lớn, thuyền cao sóng cả. Trên một cái vùng quê đứng vậy cây nhỏ cũng gió nó thổi nó như tôi cũng được, nhưng mà tên là nó ở đấy thì nó như giống như mình cũng là một người
cha cha mới rồi tội này
ở vùng đấy giống như mình được loại giống như mình người khai non này, nãy là ai mà những xe chạy già già hay là những gia nào mà đứng tuổi một xíu để ở được chứ chắc trẻ chịu không
buồn lắm. Buồn
rồi gặp cha cha tôi buồn quá, hai chiều mà lấy lễ sáng 2-3 người thôi buồn quá, nhưng mà sự linh mục là cuộc trò giáo hội. Nhưng mà thực sự thì con thôi thì thay vì mình cầu nguyện cho các linh hồn đây ít người nhưng mà cầu nguyện chung, chẳng hạn như cầu nguyện tôi cầu nguyện về Chúa Thánh Hương, cố gắng là cũng đặt thêm tiếng Anh tiếng Việt khác ăn. Rồi cũng đọc cái kinh thường xuyên hàng ngày, cũng đọc để cứu linh hồn là kinh của bạn ấy Chúa Today đấy đó, thì là có khi đọc tiếng Anh tiếng Việt. Tôi đó là linh hồn là tại vì tôi trong gia đình rất là nghèo, tôi đi học chỉ mới lớp 7, xong lớp 7 là nghỉ, chồng nghèo quá, rồi lính lại đi lính thì là lính quèn thôi, rồi đi lính giữ
về động viên quân đấy,
chạy với ở chạy lên cô về đấy. Thì cái trường hiểu là tại vì nhờ mình đi lính á, nó lại có cái nhìn tốt để mình hướng về Chúa dễ. Từ vì mình đi như vậy chết rất là cần kề, không ai dạy mình cầu nguyện cả, tôi nó tự động cầu nguyện sắp chết thôi. Thì là lính đó là chấp chết, thì thấy bạn nó chết, mình là nằm ngủ nó kế, nó chết cả tuần, nó hôi phối chấp nhận biết chết rồi, rồi bác cái thằng bị thương cũng chết rồi, xong rồi đến khi mà chạy về từ bao giờ nó đến 30 tuổi thì rút về thì mang đạn dược quá nặng, người thì nhỏ mà người thì ốm mà nặng chịu không nổi, tính bỏ cuộc đấy, tính bỏ rơi tính đỏ đi, mình lỡ lại nằm viện cổng sao mắt thì chịu thôi, nặng đi theo mà đi đâu ở đêm rút lui đó, đi đêm mà ví dụ tối xong đồ nó xuống không nhìn thấy nhau, nhìn trước thấy nhau phải nắm nhau, có dây á, nắm dây đi cùng đi xuống núi, mình cứ té xuống rồi cứ mong để dễ làm đau cái bạn xuống, cuối cùng thì đến khi nếu mà lên tan hàng các nơi đó rồi bắt đầu đi trong rừng, bắt đầu nó pháo kích thì cứ chạy cứ cầm từng hạt mình coi, không có một tay cầu xin xuống nước mẹ cứu con mọi thứ, chạy nước mà đã hết còn mình lũ thúng ai cả, lại tôi mừng cứ vậy đi, rồi là cái đặt nhóm họ để họ làm gặp cái nhóm lại đang chương trình thì thấy đi đường mọi trước để bãi mìn to lớn chứ mìn nguy hiểm, sao giờ mình ra thanh niên mới ra trường thì mìn nguy hiểm, biết có biết nguy hiểm đâu, cứ đi lại thôi, mình đi đầu tiên cứ đi ba đứa mình đi trước, thằng bạn mới ra trường đi sau hùng, nó là mình đi cái la miền, thằng thứ ba là thằng được cái quân quân đi, mà nhưng mà làm gì không, tay cứ mẹ cái cô đứa bạn đâu có đàn hạt đâu, cứ kinh mừng ma đi ra chả biết màu nhiệm nào cái đàn đầu cái không rõ một cái cái quỳ xuống sợ cái lưng không thấy đau không thấy gì luôn, đi nhìn thấy không nó bị mềm hổ trên nó ve vết máu đầy rồi, xong rồi lúc đó thì cũng có một cái băng cứu thương đó băng cho nó một công nhớ mãi tội nghiệp nó. Ta không ngờ là ta chết. Lúc đó là máu nó tanh nó hôi lên rồi mùi thuốc xuống lên. Mình thì mang người thượng cũng ngã xuống. Mình biết là chắc là lo tương lai mình đấy. Mà không biết. Rồi xong rồi cũng giờ xong rồi thì nó chắc nó chết.
nếu mà tôi bị thương tâm chết trong đường, chết mất tích,
Chúa cũng về, cũng về từ thang thời đó.
Nhưng mà cuối cùng thì cũng về nhà, hết mọi sự về nhà, tức là về tới khi mà đi rồi cứ nhảy thuyền rồi nhảy xe bus tùm lum nơi, cuối cùng về tới nhà, từ về tới tới Hàm Tân. Rồi bắt đầu mình cứ đi kiếm cái bàn đói này. Lên đói rồi, đói lắm. Kiếm cho nào lại. Uống từ tôi đi làm tôi lớn. Cái đại đầu tôi về tới được chục Mỹ. Còn mấy người không? Có hai người nào. Tôi là bị chết hay bị thương hay là lạc mà chú đi lẹ lắm, đi xong chú sắp xếp mà đi.
Cha là nhờ lần chuỗi đấy, không là cha chết rồi đó.
Thì đấy, đức mẹ đấy, không đấy, đấy là đời sống tin đấy. Đời sống tin, chia sẻ đức tin đấy. Cái mẹ chú đấy. Rồi về tới nhà thì cũng về, tôi về tôi phải nói là nói chung là chú sắp xếp là về tới giờ, về tới Biên Hòa cả một liên đoàn, cũng còn có mình thôi. Tức là mình phải lọt trước đó, đầu tiên đó. Thế may đó là từ Hàm Tân đến nó trở về rồi. Đúng. Nhưng mà may là mình không có lập, nó không có nhập đi đội 9. Tự ra tính ra ngoài thì gặp, tính là nếu mà ra ngoài mà lại gặp nước khác thì nó không kiểm tra là coi như là chết rồi. Thì nó trông ra được về nhà. Nhưng mà về nhà thì cũng làm cái trong 75 thì cũng cái trường hợp khác nữa là chú sắp xếp luôn đi biển, bị tàu ép gãy chân, mang bó bột, thì bó bột như vậy á thì hàng ngày nó cũng như vậy, thì là hàng ngày lúc đó mới là ơi chú thấm nhận thì mấy năm đầu ấy. Thì lúc đó biết là thằng con côi vì mình còn nó tự động chú sắp xếp chứ ai gì trả dạy gì cả. Rồi bây giờ mới tâm vào lúc đó mới là khát khao lời Chúa, khát khao học giáo lý, khát khao học chuyện ca thánh. Đấy, các chuyện ca thánh thì chuyện nào tôi cũng thấy đọc cả, nó tự nhiên nó khát khao mọi sự, nó khát khao lắm, cái gì cũng thích cả, nó đời sống thiêng liêng mình Chúa sắp xếp. Chỉ là thánh thì nhớ những thánh mà mình nhớ nhất thì cái thánh mình thân nhất là thánh Teresa ở Việt Sư, chuyện một trong họ là dễ nhất, và thánh Francisco chúng ta nhiều đọc. Tự nhiên Chúa sắp xếp đúng là số sáng, ơi số sáng là trong đầu mình, thời gian đầu đấy, cái đời sống tâm linh thì là đời trong đầu đấy. Rồi cũng tới xuống bảy do cũng đi rất là dữ dằn, đặt xe ba gác sau gãy chân, nhưng mà cũng đặt xe ba gác cũng nặng, cũng chân thì cả nhà cũng đi mấy năm đầu. Khi cá là sống thì cá cả nhà đó không học vậy đấy. Đến khi mà đấy, lúc đó là nó mấy đám nó xin chở dầu, mình đang trên ba gác chở dầu, mà chở dầu để mà nó vượt biên đấy, vượt biên thì mình đi cứ ngồi trước nhà chơi vậy. Mình khờ khờ tào khảo, có người đi qua cũng bảo bà Nho thế con đi qua, thế chị đâu vậy?
Đi xuống ngoài, đi không?
Đi
có người kêu đi đâu, có plan thì có gì hết mà
không có định chị.
Một loại cánh me mà một cánh me là kêu mời mình đi. Mình đâu có biết. Đứa em thì nó lạ nó bao nhiêu mình. Thì nó rình mẹ là tốt trước, mình chả biết. Có mời đi thì chú chú mời mình đi mà. Thì ra nhỏ thì gặp nó ngay lúc hai đứa đi là
không gọi,
không phải là
họ xin đi
họ
tới
một cái vàng, mỗi một cây vàng, một cây vàng, mỗi người một cây vàng. Thế đây họ xin tôi tựa họ tốn kém ấy. Mà cái lạ là tôi mà hai chú thuyền đi nhá, đi thuyền lớn, cái thuyền kia lọc lại, cái thuyền tôi lại được là bên ra tàu lớn được. Đó, rồi đến khi thì để sang đây thì sang đây bắt đầu học tiếng Anh đấy, thì bắt đầu ESL đi học tiếng Anh là ngày bác sẽ đạp học tiếng Anh. Như vậy thì đã lãnh welfare một tháng 200 thì trăm ông mời anh chị đấy đưa trăm tao xài đây để mày ở đây thì mày có tiền cần đóng tiền 200 cũng chưa lấy nữa rồi. Sang đây 23 tuổi 200 đồng ông anh lại lấy 100 dành đến 100 tại vì ở đây ăn uống 100 còn 100 là dân 50 để dành thưởng ông cha thưởng về một cái bác 50 xài mà 100 nó xài 100 mới xài. Rồi đến khi mà học được ấy thì vì nó cúc qua phèo bắt đầu đi rửa chén, vừa đi học rửa chén vài tháng bắt đầu lúc đó là bắt đầu cái một ngày đó tôi nó ngủ tự nhiên rồi thấy một cái sức mạnh nội tâm rất mạnh, cần những cuộc đời cho Thiên Chúa, sức mạnh nội tâm không thúc đẩy, sức mạnh nội tâm mạnh ấy, nó giống mình, nó giống như là một cái sức mạnh, ví dụ mình giống mình được, nó gọi là mình khát khao cái gì đó, nó mình làm sao phát nó đâu ra, phải ơn thể xuống của Chúa thần. Từ cái đó là mình viết thư cho nhà dòng, mà viết thư những cái lời thư mình viết nó mình chả ai bớ mình cả, nhưng mà viết rất là cũng là ý Chúa thôi, con muốn hiến thân cuộc đời cho Thiên Chúa, mà con thì không học gì cả. Con thì muốn hiện lần thì con chả muốn con nước có làm việc được không, mà học hành không có, con đi tu chỉ vì đi tu thôi. Rồi cuối cùng đi tu thì 6 tháng ở 6 năm trời nhà dòng chả học gì cả. Thế mấy năm đầu thì học tiếng Anh rồi thôi. Đến khi 32 tuổi thì dòng công kêu cho học. Học gì? Học lấy bằng GED, bằng trung học. Đó, cho nên đó, trung học thì
Nhưng mà thực sự đến 3 tháng tôi đậu luôn. Trí tôi không thông minh lắm, không thông minh hết ạ. Đậu hết, rồi đậu bằng lái xe, đậu bằng citizenship luôn. Học citizenship bây giờ tôi đã học dạy lên. Mấy ông thầy vẫn có mấy câu hỏi rồi lên thầy mới học. Tí rồi trên trở lại đậu hết. Rồi cái học cho 10 năm trời liên tục. Đậu cho đến linh mục.
Vì cha có master về cái gì?
Be a master of divinity. Tức là tôi không có học gì cả. Mà cuối cùng thì lại được hết, chứ còn hết bachelor of master, bachelor of art. Học thế là rồi học cũng không có nổi địa điểm, không nổi tệ. Thì tôi học xong 4 năm đầu trong đại học thì được 4 chấm mấy, 3 chấm mấy, xong rồi 4 chấm mấy. Cũng vừa đủ, nhưng cũng về vàng. Thêm thần học từ thì lên được cũng 3 chấm mấy. Thì học, thì đó nó có cơ hội, với lại chú cũng sắp xếp là có nơi ăn trốn ở không phải lo. Không ai, nó vẫn đóng tiền bạc phải lo. Ăn uống không phải lo, nhà cửa không phải lo, thì học thôi. Thì nó học thôi, mà sau cái 32 tuổi mới học, 42 tuổi xong, 43 rồi 11. Bây giờ lại có xứ Mỹ lạ người đông, các ông quen đi qua xứ Mỹ thì là tiếng Anh, tiếng Anh đó, tiếng Anh mình biết về tiếng Anh, biết tiếng Anh biết. Thì tự nhiên là tự nhiên họ biết là có tiếng hát, em họ chọn cho hát solo cái bài là Hồng Nghị Diên Hồng đấy. Như vậy là tôi không biết tại sao lại như vậy. Mỗi năm thôi, năm ngoái cái mới chuyện đó là năm ngoái TBS National Television đó, nó xuống nó phỏng vấn các thì nó nói trong đó có cha nào Việt Nam mà qua xứ Mỹ không, nó từ New York xuống cầm cái crew nó xuống rồi nó phỏng vấn không, không sợ đâu. Rồi nó phỏng vấn mà cái đài CBS nó làm là phim tài liệu đó. Năm ngoái đó thì chắc là chỉ có một phim tài liệu duy nhất của Việt Nam là sinh hoạt bên tôn giáo cùng người tôn giáo Việt Nam đấy. Thì nó phỏng vấn tôi, nó phỏng vấn đến cả 2 ngày, phỏng vấn lần coi nhà thờ, coi hội làm sao, rồi tôi sống ở nó thế nào, lái xây dâu làm gì. Thì hiện giờ là nó, nếu mà muốn coi phim tài liệu của nó thì còn cho nó làm nó e khoảng chừng 10 phút. Nếu nó trong CBS, Father Passed On. Thì nó chiếu cả toàn quốc ngoài mà. Ngoài. Thì có tên tôi hơn. Của tôi là nó 10 phút mà tôi chiếm đến 3-4 phút rồi. Là cái tên lạ là đó là National Television Documentary.
Đài nó phải có
tiền. Đó mà sao mà cảm cái đồ rũ nó không đâu 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 quay phim rồi. Nó quay mình lạ sao mình vùng quê mà lại quay mình đúng không? Cảm cả bao nhiêu cả 1.000 ly của Việt Nam đây mà nó quay mình. Chứ chọn chứ làm chứ mình đâu có biết đâu chứ mình không plan đâu, quay nhưng mà trong plan
đấy cũng quay chẳng bài được gì đâu,
thì cũng làm việc
để cho người
ta biết mình thôi, lại về trả biết đấy, các cái phần chúng ta chứ. Rồi trong tuần lễ Mỹ á thì cái tôi mới về mà tôi không có hôm ra trước thì tuần lễ tổng bận mở cassette nhạc lên cho tuần lễ có gì về microphone nó hư. Rồi cuối cùng mang microphone gắn vô thì lại microphone nó lo nó bị interfere của radio ở các nơi đấy, rồi còn ông cao động có luôn, thằng người nó nhà không có, có phải cái lễ đọc của đồng phạm hay gì đấy về thì bây giờ có cái ông tự nhiên chú sắp xếp cái ông tới ông trở lại đọc nó đợi đợt. Rồi hàng ngày tôi tập với họ một chút thứ nhật, sau sáng thứ bảy tôi dí cái nhà cái hát tiếng Mỹ to lên là hát nào họ chạy đi hát nữa. Mình hát to, mình muốn tập cho họ hát luôn, mình đâu phải là người Mỹ mà không hát, mình phải hát cho họ to lên để hát theo, để họ nghe quen, họ chỉ đủ có một bài. Cái ông cha trước á, ổng có một bài, ổng ngày tuần nào cũng hát một bài, duyên cả năm một bài, nhớ cái bài đấy. Ông cha thứ hai rồi bỏ cái xe. Mình ba mai là trước xong mình lại biết hát rồi, cho nên mình đi hát mọi sự. Mình hát cho thánh lễ, cái lễ cha đó, rồi các thứ cho hát nó xong đủ, vì có cái đoàn. Thì họ biết mình thích hát cho nên họ họ nói chứ thì một số nói không những là con quý cha, anh lại chỉ quý lái dự có vì lớn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ánh sáng Chúa là Đức Giêsu Kitô, tựa vầng dương từ trời cao thẳm đã biến thân cứu chuộc chúng con. Nguyện xin Chúa chiếu rọi hào quang rực rỡ ấy cho những người dân còn bóng tối tử thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em
và ở cùng cha.
Chúa toàn năng và cha và con và thánh thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa là mục tư, người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa. Có tươi lên.
xanh, con đó quá không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nghỉ uống đó đây. Chúa chiên nhân từ người dân, con tôi nằm ngồi này suối nước mát phong, con tôi uống thành thơi. Chúa ơi sớm vui trong tay Chúa, người dân con đi đi giữa suối mát có xanh không thiếu gì. Chúa là mục tử, người dân dân con lần theo chính lối cho con đi tới, vì danh Chúa con không là vương. Tôi tâm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay người đưa gây người dân yên lòng. Chúa chiên nhân từ người dân con tới đông, này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi đi giữa suối mát có xanh còn thiếu gì.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thư tín. Chúng tôi vừa nhận được thư của sơ Thu Hường gửi để xin giúp đỡ cho gia đình của sơ Lê Thị Mai tại dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế. Sau đây là nội dung lá thư. Thưa cô và quý ân nhân Radio Giờ Của Mẹ, sơ Lê Thị Mai hiện đang đi chợ nấu ăn cho các sơ hưu dưỡng tại nhà dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, còn gia đình của sơ thì ở giáo xứ Bố Liệu, tỉnh Quảng Trị. Cháu của sơ Mai vào Sài Gòn làm việc, bị tai nạn xe, nay nằm cấp cứu ở bệnh viện Biên Hòa, mê man bất tỉnh. Gia đình sơ Mai chạy mượn tiền khắp nơi, mà gia đình là nông làm ruộng hết nên cũng rất khó khăn. Xin kính nhờ cô đọc trên Radio Giờ Của Mẹ để quý ân nhân nào quảng đại giúp đỡ cho gia đình sơ Mai để có tiền chữa chạy cho đứa cháu được không ạ? Hiện nay cháu vẫn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ nói là sẽ không ảnh hưởng gì đến hệ thần kinh sau này. Chỉ có một thời gian điều trị lâu ngày thì tốn kém quá, làm ruộng đến mùa chỉ đủ gạo mà ăn mà thôi. Trong mấy ngày vừa qua, tiền viện phí mỗi ngày ít nhất là 3 triệu đồng Việt Nam, tức là khoảng 150 US dollars. Có ngày lên đến 4-5 triệu Việt Nam, thật là khủng khiếp. Gia đình đã mang sổ đỏ đi cầm để vay tiền ngân hàng, chạy lo lắng cho cháu mà vẫn khó khăn quá. Xin quý vị thương giúp đỡ cho gia đình sơ Lê Thị Mai. Xin chân thành cảm ơn cô và quý ân nhân trước. Xin liên lạc sơ Lê Thị Mai, dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, 483 A, Chi Lăng, Huế. Số điện thoại là 011-84-543-524-022, 543-524-022. Xin cảm ơn quý vị trước.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.